Chương 838, đại kết cục năm. Thực ra, nói Trư Bát Giới đối với Hàn Nga không có tình cảm là giả, nhưng đó tuyệt đối không phải tình yêu nam nữ. Trong lòng Trư Bát Giới, Hàn Nga vẫn là chị dâu hắn, còn Hàn Nga đối với Trư Bát Giới, ngoại chút báo ân ban đầu, cũng chỉ là tình cảm thân nhân, giữa hai người tuyệt đối không có chút tình yêu nào. Sở dĩ nhiều người cho rằng Trư Bát Giới thích Hàn Nga, thật ra chỉ là do đám thần tiên thiên đình ngày trước đồn đại nhảm nhí. Trư Bát Giới cả đời này chỉ yêu duy nhất một nữ nhân, chính là người vợ đã khuất Trứng Nhị Tỷ. Ngay cả với Cao Thứ Liên, Trư Bát Giới cũng không thực sự yêu, nhưng lại xem Cao Gia Trang như nhà mình. Còn cái Vân Sản Động ở Phúc Lan Sơn kia mới là nhà cũ của hắn. Mới rồi Hàn Nga nói với Trư Bát Giới có hai chuyện. Một là Trư Bát Giới lỡ tay giết chết Hậu Nghệ. Hai là chuyện hắn say rượu trêu ghẹo Hàn Nga ở hội bàn đạo. Hàn Nga hiểu rõ Trư Bát Giới, biết hắn tuyệt đối không phải như lời đồn thổi, nhưng Trư Bát Giới lại không chịu tha thứ cho chính mình. Dù là lỡ tay giết Hậu Nghệ hay trêu ghẹo Hàn Nga, đều là khúc mắc cả đời hắn không thể quên. Hắn chưa từng tha thứ cho mình, nhưng cũng chưa từng giải thích với bất kỳ ai. Cứ thế càng ngày càng nhiều người hiểu lầm hắn, thậm chí có người còn nói Phùng Mông giết Hậu Nghệ là vì chiếm đoạt Hàn Nga. Hàn Nga bất đắc dĩ mới nuốt tiên dược. Sau khi chuyển kiếp, Trư Bát Giới vẫn háo sắc, lại trêu ghẹo Hàn Nga. Đối với những lời đồn đại này, Trư Bát Giới chọn cách im lặng. Hắn dùng một cách khác để bảo vệ mình, chính là hình ảnh Trư Bát Giới mà mọi người thấy bây giờ. Tự hồ không màng đến mọi thứ, tham tiền, lười biếng, háo sắc, thích châm chọc, bắt nạt kẻ yếu. Thực ra tất cả đều là Trư Bát Giới cố tình thể hiện, như muốn nói với mọi người, ta đã buông bỏ rồi, các người hãy bỏ qua cho ta đi. Nhưng trong lòng Trư Bát Giới, hắn chưa bao giờ thực sự buông bỏ. Chỉ có Hàn Nga hiểu rõ điều này. Nhìn bóng lưng Trư Bát Giới, Hàn Nga nước mắt như mưa. Hàn Nga, duyên phận giữa ngươi và ta đã hết, trở về đi. Nếu thấy quản hạng cũng buồn tẻ, ngươi có thể chuyển đến thiên đình. Giờ không còn ai ràng buộc ngươi nữa, sau này chúng ta sẽ không gặp nhau nữa. Trư Bát Giới nói xong, không chút do dự, thân hình thoát cái biến mất, chỉ để lại Hàn Nga lệ rơi như suối chào. Trở lại Hoa Quả Sơn, Tôn Ngộ không nhìn bầu trời xa xăm, âm thầm thở dài, than thở gì vậy, ngươi giờ là đại anh hùng rồi đấy. Phạm Hinh chẳng biết từ lúc nào đã đến sau lưng Tôn Ngộ không, hai tay bịt mắt hắn. Tôn Ngộ không khẽ lắc đầu, qua bao nhiêu năm, bao nhiêu chuyện, Bát Giới vẫn chưa buông bỏ được. Phạm Hinh buông tay, ngồi xuống bên cạnh Tôn Ngộ không, nghiêng người nhìn hắn, bỗng nghiêm túc hỏi, thế còn ngươi, ngươi đã buông bỏ được chưa? Tôn Ngộ không sững người, rồi cười khổ, ta vẫn chưa đạt đến cảnh giới của sư phụ. Hừ, ta biết mà, sao ngươi không đến Thủy Liên Động, bọn họ đều đang tìm ngươi trở về, ai cũng vui mừng, nghe nói ngươi trở về, ai cũng vui mừng. Tôn Ngộ không vỗ nhẹ đầu Phạm Hinh, cười nói, chơi trốn tìm với bọn họ một chút đã, nếu ta đến Thủy Liên Động, lấy đâu ra thời gian ở riêng với ngươi, đám khỉ con đó chắc chắn sẽ làm ầm ầm ý 10 ngày, nửa tháng mất. Lời Tôn Ngộ không khiến lòng Phạm Hinh ấm áp, nàng vốn là cô gái thông minh, hiểu rõ tâm tư Tôn Ngộ không, biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói, điều gì nên làm. Nàng không giống những cô gái khác, nàng không giống những cô gái khác. Hỏi Tôn Ngộ không tại sao lâu như vậy mới về, thời gian qua đã đi đâu. Phạm Hinh biết Tôn Ngộ không không thích điều đó, nên sau khi cảm nhận được hơi thở của hắn, nàng liền đi lên đỉnh Hoa Quả Sơn, tìm thấy hắn sau tảng đá lớn. Phạm Hinh cũng không tỏ ra quá vui mừng, dù trong lòng rất muốn ôm chầm lấy Tôn Ngộ không, khóc lóc như bao cô gái khác. Nàng chỉ bình thản hỏi hắn một câu, than thở gì vậy. Sự tự nhiên của Phạm Hinh khiến Tôn Ngộ không rất thích. Hắn vốn vụng về trong chuyện nam nữ, không biết diễn tả tâm tình hay đón nhận tình cảm của Phạm Hinh. Không chỉ vì thân phận hòa thượng Phật môn, mà còn vì bản thân hắn không giỏi xử lý những mối quan hệ này. Trước mặt anh em Lãng Tâm Kiếm Hạo, Tôn Ngộ không có thể tự do tự tại, nhưng trước mặt Phạm Hinh, hắn luôn có cảm giác lúng túng, và hắn cũng rất thích cảm giác này. Ngộ không, lần này trở về còn đi nữa không? Phạm Hinh nhẹ nhàng tựa vào Tôn Ngộ không, khoác tay lên cánh tay hắn. Tôn Ngộ không có chút căng thẳng, dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng cái đuôi lại bán đứng hắn. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nói chắc là không đi nữa, không còn chuyện gì nữa rồi. Tôn Ngộ không không dám khẳng định, vì thân là Thủy Tôn, hắn có linh cảm còn nhiều chuyện đang chờ đợi. Phạm Hinh mừng rỡ, dù cố gắng che giấu nhưng vẫn thể hiện rõ ràng. Thật sao? Thật sự không đi nữa sao? Quá tốt rồi. Ta đã chờ ngày này bao lâu rồi? Ngày trước Ni Khắc Tư đã hứa với ta, chờ ta hóa hình người sẽ dẫn ta du ngoạn tứ hải. Tôn Ngộ không ấy nấy, hắn thật sự đã hứa với Phạm Hinh, đó là chuyện khi còn là Bật Mã Ôn, hắn gật đầu, Phạm Hinh vui mừng khôn xiết. Nàng bỗng nhiên cúi xuống hôn lên má Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không sững sờ, cả người cứng đờ, mặt đỏ bừng. Phạm Hinh cũng ngượng ngùng quay mặt đi, không dám nhìn Tôn Ngộ Không. Nhưng nàng vừa quay đi, Tôn Ngộ Không lại ngã lăn xuống. Phạm Hinh giật mình, nhưng rồi lại nghĩ Tôn Ngộ Không không phải người thường, đừng nói ngã từ đỉnh núi, dù ngã từ trên trời xuống cũng không sao. Thế mà Tôn Ngộ Không vẫn nằm im dưới đó không dậy. Phạm Hinh không lo lắng cho Tôn Ngộ Không, chỉ thấy buồn cười. Một mình nàng một cô gái còn không sợ, vậy mà Tôn Ngộ Không lại ngượng ngùng bỏ chạy. Ngộ Không, ta về trước đây, ngươi mau trở về, không được uống rượu ở chỗ Lão Long Vương. Phạm Hinh cũng không phải người tu vi yếu kém, nàng vốn là tiên thiên linh căn, cộng thêm linh khí dồi dào không tưởng của bạn cổ giới, và không bị thiên đạo ràng buộc, tu vi Phạm Hinh tăng lên rất nhanh, giờ đã đạt đến Nhất Văn Đạo. Nên nàng biết Tôn Ngộ Không đã chui xuống đáy biển, chắc chắn là đi trốn ở chỗ Lão Long Vương. Tâm trạng tốt, Phạm Hinh tung tăng xuống núi, trở về Thủy Liêm Động, dặn dò mọi người đừng đi tìm, mau chuẩn bị tiệc đón đại vương trở về, chắc chắn sẽ ăn mừng linh đình. Không chỉ Tôn Ngộ Không, mà cả Lục Nhĩ Mi Hậu cũng đã trở về, nhất định phải báo cho các yêu đầu mục, thần tiên thiên đình, chư Phật Tây Thiên đến Hoa Quả Sơn mừng Tôn Ngộ Không trở về. Tôn Ngộ Không quả thực đã xuống đáy biển Đông Hải. Bạn cổ giới khi xưa tuy gặp đại nạn, thiên đình, Phật môn, yêu tộc đều tổn thất nặng nề, nhưng Tứ Hải Long Vương lại không bị ảnh hưởng, nằm sâu dưới đáy biển, bọn họ là số ít không bị chiến tranh liên lụy. Chuyện Tôn Ngộ Không hàn huyên với Lão Long Vương không cần phải nói. Từ Hoa Quả Sơn, lũ yêu bắt đầu tỏa đi khắp nơi, báo tin cho các thần Phật yêu quái. Chín ngày sau đến Hoa Quả Sơn, Đồng Thám Thần Châu tham dự đại lễ. Các bạn cổ giới chấn động, nếu là trước kia, Hoa Quả Sơn mở tiệc, chắc chắn chẳng ai đến. Nhưng giờ đã khác, Hoa Quả Sơn, Thiên Đình, Tây Thiên Linh Sơn đã trở thành tam đại thánh địa của bạn cổ giới. Hoa Quả Sơn lại là đứng đầu trong ba thánh địa đó. Nhắc đến đây, không thể không kể đến biến cố long trời lở đất xảy ra ở bàn cổ giới. Sau khi Tôn Ngộ Không và Đường Tam Tạng rời đi, vốn chỉ là một tiểu thế giới bình thường, nhưng sau khi được Tôn Ngộ Không cải tạo, cộng thêm sự thức tỉnh của bàn cổ giới, linh khí nơi đây bỗng dưng tăng vọt vượt quá sức tưởng tượng của mọi người. Đặc biệt là ba nơi đặt cửu đỉnh đã trở thành trung tâm linh lực của bàn cổ giới. Theo linh khí tăng lên, vô số sinh linh ở bàn cổ giới đều được hưởng lợi. Yêu ma, thần Phật đều tăng tiến tu vi, không cần tu luyện mà tu vi vẫn tăng lên từng ngày. Linh khí dồi dào còn khiến khắp bàn cổ giới tràn ngập thiên tài địa bảo, nhiều khi hái đại một quả dại cũng là linh quả vạn năm. Không chỉ yêu ma thần Phật tăng tiến tu vi, mà ngay cả phàm nhân cũng được linh khí hùn đúc, trở nên cường tráng, đặc biệt là trẻ sơ sinh, hầu như ai cũng là mầm móng tu tiên tốt. Vì vậy, các thần tiên, Phật Đà, Bồ Tát đều xuống trần gian chiêu mộ đồ đệ. Các môn phái tu chân nhân gian cũng bắt đầu tuyển chọn môn đồ. Chỉ trong vài chục năm, số người tu chân ở bàn cổ giới tăng lên gấp mười mấy lần. Theo thời gian, càng ngày càng nhiều người gia nhập các môn phái, bước lên con đường tu tiên vấn đạo. Sau gần 10.000 năm phát triển, bàn cổ giới đã trở thành thế giới toàn dân tu chân, gặp ai cũng là cao thủ tu hành. Điều này là không tưởng ở các tiểu thế giới khác, thậm chí cả các đại thế giới. Trong số phạm nhân xuất hiện vô số kỳ tài ngút trời, thần Phật yêu ma thì càng tăng tiến tu vi vượt bậc. Hiện nay, tu vi trung bình ở bàn cổ giới đã là hóa đạo cảnh. Những người có thiên phú xuất chúng đã đột phá đến đạo văn cảnh, mà Địa Tạng Vương người có tu vi cao nhất bàn cổ giới, thậm chí đã đạt đến ngũ văn chí tôn. Tất cả những điều này đều là công lao của Tôn Ngộ Không. Danh tiếng của hắn đã đạt đến mức không thể tưởng tượng. Tất cả người tu chân đều tôn xưng hắn là Tệ Thiên Tổ Thánh.